ơn Chúa chúng ta đã đi được đến ngày thứ 9 trong sự thêm sức, sự vòng vòng và bảo vệ của Ngài. Và xin Chúa cho chúng ta tiếp tục có sức mới để đi trọn cái kỳ kiên ăn cầu nguyện và 21 ngày trong năm 2019 này. Tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa và cầu nguyện khai phóng qua đề tài sự tôn kính trong kỳ kiên ăn cầu nguyện này. Chúng ta sẽ có hai phần để chia sẻ và cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Phần thứ nhất là tôn kính Chúa, và phần thứ hai là kính trọng con người. Và phần cực kỳ quan trọng đó là phần tôn kính Chúa. Trong Khải Huyền đoạn 4 câu 11, Sứ đồ Giăng đã có khải tượng ở đảo Bát Mô, và ông đã thấy các 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời. Rồi quan não triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lại Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực. Vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và được dựng nên. Và cũng có vô vàn những câu kinh thánh bày tỏ về bản chất của Đức Chúa Trời và công việc lạ lùng của Ngài làm cho con loài người. Cho nên chúng ta là vật thọ tạo của Ngài, chúng ta phải tôn kính và thờ lại Ngài, vì Ngài vô cùng xứng đáng để nhận lấy sự tôn kính tuyệt đối của chúng ta. Kính thưa quý anh chị em, tối hôm nay, tôn kính Chúa là nguyên tắc đầu tiên của thiên đàng, và cũng là một mệnh lệnh cho tất cả công dân của Ngài. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh đã có một số tấm gương mà để thể hiện sự bất kính đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của hai con trai của thầy tế lễ Hê-li trong sách Sa-mô-ên nhất đoạn 2. Đó là Hốp-ni và Phi-ni-a đã phụ giúp cho cha mình là thầy tế lễ Hê-li trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Khi mà dân Israel có người vào đền thờ để dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời, thường thường thì họ dâng con chiên hoặc con bò con, những cái của tế lễ mà họ dâng cho Chúa, thì hai cái người con trai của thầy tế lễ Hê-li đã cố ý tìm mọi cách để cướp lấy những cái miếng thịt ngon nhất, đặc biệt nhất để làm đồ ăn riêng cho mình. Bất chấp lời khuyên của cha mình là thầy tế lễ Hê-li, bất chấp cái luật lệ của đền thờ Đức Chúa Trời, họ đã làm những việc vô cùng xấu xa và gian ác trước mặt Chúa. Và Đức Chúa Trời đã nổi giận về những việc làm này của họ. Và Đức Chúa Trời đã thề với cho cả gia đình của Eli là dòng dõi của Eli không ai được chết ở tử già, có nghĩa là tất cả những người thuộc về dòng dõi của Eli thì cái đại gia đình của Eli á thì đều chết ở trong tuổi rất trẻ. Và ở trong Lê Vê Ký đoạn 10 từ câu 1 câu 2, hai con trai của Aaron, Nadab và Abihu, mỗi người cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Mô-sê bàn nói cùng A-rôn rằng, ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. A-rôn nín lặng. Khi mà chúng ta đọc các câu kinh thánh, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển. Cái câu kinh thánh này đã dạy ta điều gì? Có phải chúng ta khi ra mắt Ngài, thì chúng ta đấy ra mắt Ngài với một thái độ khiêm cung hạ mình và với lòng tôn kính thánh hay không? Hay là chúng ta cáu thả, chảy mãn, bê trễ và xem thường sự hiện diện của Chúa. Khi khi tôi suy gẫm về vấn đề này, thì Vi nhớ lại những cái câu chuyện mà Vi đã từng chứng kiến, đã từng thấy và cũng thấy tận mắt của mình. Khi nhớ lại những cái hình ảnh trước đây, Vi thấy những cái gia đình rất là tin kính Chúa, và họ Vi thấy cái thái độ họ đối với cái đền thờ của Chúa cũng như cái việc đi thờ phượng Chúa. Họ Vi thấy tối thứ bảy thì họ có một cái gì là hạn chế đi ra ngoài, đi chơi vào tối thứ bảy, hoặc là đi về khuya, hoặc là thức khuya để làm cái này cái nọ. Họ luôn luôn đi ngủ sớm, và họ chuẩn bị những cái bộ đồ cho con cái, cho cha, cho chồng, cho vợ, cho tất cả mọi người, và đi ngủ sớm để chuẩn bị sáng ngày mai đi nhà thờ để thờ phượng Chúa. Và có những cái hình ảnh mà Vi thấy cũng ngược lại, mà Vi cũng thấy nữa, là có những cái gia đình cũng cũng là họ có nhiều khi tối thứ bảy thì họ coi phim, là coi phim hay những cái bộ phim dài tập Trung Quốc, Hàn Quốc gì đó không biết, mà coi mãi mê, coi đến đến cũng 1-2-3 giờ sáng gì đó. Thì tất nhiên là sáng mai họ cũng đi nhà thờ, nhưng mà quá mệt mỏi họ cũng đi đến nhà thờ, nhưng mà thay vì sẵn sàng để thờ phượng Chúa thì họ lại buồn ngủ, ngủ gục. Và mục sư giảng trên tờ giảng thì họ cũng không biết cái gì về dưới này, họ ngủ gục, họ quá mệt rồi thì họ ngủ gục. Và cái hình ảnh đó thì thật sự là nó không có gây khích lệ, gây giận tí nào. Và chúng ta thấy rằng cái sự không có quý trọng cái ngày Thánh Nhật, không quý trọng cái sự thờ phượng Chúa ở trong một cái tinh thần rất là coi thường, phải không? Và Vi cũng thấy những cái hình ảnh của những hội thánh Vi đã đến, thì trong giờ thờ phượng Chúa, và đặc biệt là trong giờ giảng của mục sư á, thì chỗ này 2-3 người đang nói chuyện, chỗ kia có những người đang cầm điện thoại, không biết chơi trò chơi hay là cái gì trên đó không biết. Và dường như là mục sư ông giảng của một cho số người nghe thôi, chứ không phải tất cả đều nghe. Và có hội thánh thì thậm chí họ đem cà phê vào để uống nữa, mang ly cà phê, rồi thậm chí còn xả rác ở trong nhà thờ nữa. Thì tất cả những hình ảnh này nó không đem lại, nó không nói lên một cái thái độ tin kính, đúng không quý anh chị em? Nó không bày tỏ một thái độ tôn kính Chúa tuyệt đối. Nếu hôm đó mà nhà thờ được thông báo tổng thống của sẽ đến viếng thăm nhà thờ, thì Vi nghĩ rằng họ sẽ chuẩn bị cả tháng trời, tất cả mọi cái và chỉnh chu, nghiêm túc và đàng hoàng để đón vị tổng thống. Nhưng mà không nhận thức ra được rằng mỗi buổi sáng chủ nhật chúng ta đến đền thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa. Không có vua nào trên thế giới này bằng Đức Chúa Trời, mà chúng ta sẽ chuẩn bị ra mắt Ngài, thì chúng ta lại chảy mãn, bê trễ, hời hợt và xem thường. Tất nhiên điều đó không bao giờ đẹp lòng Chúa. Và thưa các anh chị em, là chúng ta có nghĩ rằng Chúa là vua muôn Chúa, vua của muôn vua, là sẽ bước vào một cái chỗ mà không được dành cho Chúa sự tôn kính đúng đắn? Chúng ta có nghĩ là đấng chủ tể của trời đất đến một chỗ mà khi lời Ngài được công bố mà không được nhiều người đến chú ý đấy? Và cái điều nữa, trong cái sự đến với Chúa là đôi khi chúng ta cầu nguyện rất qua loa. Tôi nhớ là hồi xưa, tôi nhớ hồi xưa khi còn nhỏ, ba nói các con phải đi ngủ, cầu nguyện trước khi đi ngủ. Vi cũng giọt lên giường rồi Vi cầu nguyện cho lẹ để nằm xuống ngủ, và cầu nguyện cho rất là lẹ, và cho có chiếu lẹ để cho ba thấy là mình có cầu nguyện. Nhưng mà thực sự đó là một cái thái độ mà khi còn nhỏ cho nên Chúa tha thứ cho mình. Nhưng mà nếu mà mình cứ giữ cái điều đó, hoặc là khi mình cầu nguyện ăn cơm, mình cầu nguyện theo thói quen, Mình cảm ơn Chúa theo thói quen mà mình cũng không thực sự hướng lòng về Chúa để mình cảm ơn Chúa vì Chúa cho con có thức ăn này. Thì cho chúng ta rất là dễ phạm. Chúng ta không có phải làm những cái việc quá tồi tệ như hai con trai của Heli. Hoặc là dân lửa lạ như hai con người là con trai của Aaron, vì không hiểu là lửa lạ đó là, cũng không hiểu rõ là dân lửa lạ như thế nào mà Đức Chúa Trời đã không chấp nhận cái lửa lạ và là đã thiêu cho lửa lòe ra và giết họ chết. Thì vì không biết là cái gì, có lẽ là một thái độ, một cái sự thờ phượng không đúng đắn, không tôn kính Chúa để Chúa nổi giận. Và ngày hôm nay cảm ơn Chúa là qua Chúa Giêsu thì chúng ta không còn ở trong thời luật pháp, để rồi chúng ta được ở trong thời kỳ ân điển của Chúa. Dầu vậy chúng ta vẫn có rất nhiều lần phạm nhiều cách trong sự thờ phượng Chúa, một cách thiếu tôn kính, một cách mà hời hợt, một cách qua loa chiếu lệ. Điều đó Chúa rất là đau lòng, quý anh chị em này. Và tối hôm nay khi mà ở trong Malachi đoạn 1 câu 6 chú này, con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ nào sự tôn kính ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ đã khinh dễ danh ta. Và Đức Chúa Trời là đấng công bình. Chúa nói rằng trong Sa-mu-ên nhất đoạn 2 câu 30 phần C, vì phàm ai tôn kính ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta tất sẽ bị khinh bỉ lại. Đây là điều mà trong nhiều cách mà sự thờ phượng Chúa, tra mắt Chúa trong cái tinh thần nào. Và bây giờ vì xin chúng ta, tất cả mọi chúng ta hãy dành một phút lắng lòng lại. Có thể chúng ta chưa đến hoặc chỉ là vô tình thôi, nhưng mà chúng ta đã đến với Chúa trong một cái thái độ bất kính, không cẩn trọng, không nhận thức rằng đối tượng chúng ta đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời diệu kỳ và vinh hiển, và chúng ta thật sự hời hợt trong vấn đề này. Giờ này xin Chúa, chúng ta xét lại lòng mình và xin Chúa tha tội cho chúng ta, tha tội cho chúng ta. Xin huyết Chúa rửa sạch chúng ta, cho chúng ta bước vào một năm mới này với một thái độ thờ phượng Chúa khác đi, một thái độ tôn kính Chúa hết lòng. Và như Chúa nói rằng, bởi bởi ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà ta được tôn thánh và được vinh hiển. Là chúng ta là những người đến gần Chúa, đúng không anh chị em? Những người đến gần Chúa và qua sự thờ phượng Chúa, sự tôn kính của chúng ta, danh Chúa sẽ được tôn thánh và được vinh hiển. Thì vậy là chúng ta quan trọng đến mức độ nào? Chúng ta rất quan trọng để bày tỏ sự thánh khiết của Chúa và vinh hiển của Ngài. Bây giờ Vi được xin phép cầu nguyện. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chính mình con. Và con đại diện cho tất cả chị em, anh chị em con trên đường dây để ăn năn xin tội này với Chúa. Chúa ơi, cái tội bất kính trong sự thờ phượng Chúa, tội xem thường sự hiện diện của Ngài trong sự thờ phượng Chúa của chúng con. Có thể là trong hội thánh địa phương chúng con đang tham gia, có lẽ là trên đường dây mà chúng con đang tham gia. Chúng con chạy mãn, chúng con hời hợt, chúng con cẩu thả. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của con. Xin huyết Chúa Giêsu rửa sạch tội lỗi cho con và anh em con. Để trong năm mới này, trong kỳ kiêng ăn này, con công bố tất cả những điều đó sẽ bị bứt phá, sẽ bị triệt tiêu, sẽ được ra khỏi trong mỗi một chúng con, chính mình con, để tất cả chúng con là những con cái của Chúa được đến gần Ngài. Đến khi chúng con đến với Ngài thì chúng con đến trong lòng tôn kính, và qua đó danh Chúa được tôn cao và được vinh hiển. Cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi chúng ta cũng có thể vấp phạm trong sự tôn kính Chúa trong lời nói. Trong truyền đạo đoạn 5 câu 2, chớ vội mở miệng ra và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời. Đôi khi chúng ta dùng cái danh từ trời nó rất là bừa bãi, đúng không các anh chị em? Nhiều người mà Vi cũng thấy là tiếng đồ nữa, là hay dùng cái từ trời ơi, cái chi nhiều dữ, cái gì dữ vậy trời? Rồi vui quá trời. Mà có nhiều người thì Mỹ họ hay nói oh my god. Thì những cái từ này, danh của Chúa là danh cao sang, là danh quyền uy, chúng ta không thể nào mà bừa bãi mà đụng đâu nói đó vậy. Và trong Kinh Thánh rằng giống như là lấy danh Chúa mà làm chơi. Xin Chúa giúp anh chị em chúng ta nhớ điều này. Và không thể nào, danh của Chúa là danh có một không hai. Chúng ta không thể nào tùy tiện và bừa bãi để muốn nói một cách trong cái sự bừa bãi và vô thức như vậy. Rồi đôi khi chúng ta cũng ngồi lại cùng tại chỗ làm hay chỗ nào đó chúng ta ngồi lại hòa chung với những người vô tín và nói chuyện hư không, phàm tục, mình nói giễu cợt, mình giả ngộ tầm phào. Đó là những điều không bày tỏ sự tôn kính Chúa. Trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 7, những lời hư không phàm tục giống như chuyện bịa của các bà già. Hãy bỏ đi và tập thành sự tin kính. Xin Chúa giúp chúng ta. Timôthê là học trò của Phao-lô. Ông là được ở trong sự dạy dỗ của bà nội và mẹ, và rất là tin kính Chúa. Vậy nghĩ Timôthê là một người rất tin kính Chúa mà Phao-lô vẫn dạy Timôthê về sự tập tành, về sự tin kính, huống thay gì là chúng ta hãy xét lại, hãy xét lại cái những cái lời nói của mình trong những ngày năm tháng qua, bày tỏ sự không tôn kính Chúa, thì xin Chúa giờ này tha thứ tội cho chúng ta. Xin Chúa cùng đến, xin chúng ta cùng đến với Vi trong giờ cầu nguyện này và xin lỗi Chúa và có một cam kết sống trong năm mới này. Chúa giúp chúng ta dùng lời nói của mình để tôn vinh Chúa, chứ không phải để thể hiện sự bất kính, giàu đó là vô tình. Hallelujah. Chúa ơi, giờ này con cầu nguyện cho chính mình con và anh chị em chúng con. Chúa tha thứ cho chúng con những gì trong năm cũ qua. Cái miệng của chúng con, cái lưỡi của chúng con nói những lời bất kính trước mặt Chúa. Vô tình lấy danh Chúa mà làm chơi. Hoặc là đồng cùng trong một giây phút nào đó chúng con đồng với những con người vô tín để nói những cái lời giả ngộ tầm vào, giễu cợt, những lời hư không phàm tục, mà không bày tỏ sự tin tôn kính Chúa của chúng con. Thì giờ này xin Chúa tha thứ. Con cầu nguyện công bố trong danh Chúa Giêsu những gì thuộc của cũ kỹ, tội lỗi trong quá khứ được Chúa xóa bỏ, được Chúa rửa sạch. Và trong năm mới này chúng con sống đắc thắng, môi miệng của chúng con được trở nên một vật thánh và sống đắc thắng cho danh của Ngài, nói những lời cao trọng, nói những lời quý báu của thiên đàng, nói những lời phước hạnh, công bố lời của Đức Chúa Trời, lẽ thật của Ngài cho những người xung quanh. Cảm ơn Chúa, con xin Chúa ban phước cho chúng con giờ này. Con thành tâm cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Và chắc anh chị em chúng ta cũng tiếp tục trong cái việc tôn kính Chúa qua việc dâng hiến. Ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 9, lời Chúa có phán rằng, hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy tấm lòng biết ơn và thái độ tôn kính của chúng ta trong việc dâng hiến. Amen, các anh chị em. Chúa không có phải là muốn chúng ta lấy cái những gì tốt nhất, Chúa không phải như vậy, mà Chúa muốn nhìn thấy tấm lòng biết ơn và thái độ tôn kính, và Chúa muốn ban phước cho chúng ta qua những điều này. Vì có những cái hình ảnh trong đầu mà cũng không bao giờ quên được, là thấy những gia đình con cái Chúa trong hội thánh á, khi ở Việt Nam thì Vi thấy họ nhà họ trồng lúa, trồng hoa quả, trồng cái gì á, họ cũng luôn luôn hái những cái có những cái thúng lúa đầu tiên, thúng đậu đầu tiên, hoặc là những cái trái cây đầu mùa đó, họ họ hái xuống và đem nhà thờ. Tất nhiên là không phải là để trong cái nhà thờ, nhưng mà tinh thần cái thái độ là dâng cái điều đó cho Chúa. Thì qua cái việc họ biếu cho mục sư, tại vì xưa mục sư là hay ở trong nhà thờ, cái nhà ở trong khuôn viên nhà thờ đó các bạn, thì họ cũng biếu cho gia đình của mục sư để dùng, để dùng luôn. Và đó là một cái hình ảnh mà vô cùng mà khích lệ Vi. Rồi Vi có một người chị họ, chị thì cũng không phải là một người cơ đốc nhân mà nổi trội gì hết, chị cũng thấy cũng bình thường. Nhưng mà có một điều mà từ xưa Vi đã thấy là cứ chủ nhật cái là chỉ lựa những cái đồng tiền mới nhất trong trong túi của chị á, rồi chị đưa cho con của chị, có ba thằng con trai, ông chồng nữa với chị, là chị lấy những cái đồng tiền tốt nhất, mảnh mới nhất á, là chị đưa cho, là để đi dâng cho Chúa. Thì mà cứ chủ nhật nào cũng vậy, mà hình như bây đấy bây giờ hình như cũng cũng vậy luôn. Thì rồi Vi cũng thấy những cái người tới nhà thờ là giống như họ cũng đã sẵn sàng tiền dâng nào trong ở nhà rồi, họ lấy ra những đồng tiền đàng hoàng mà đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì đấy giờ dâng hiến, họ chỉ dâng thôi, chứ không phải như bản thân Vi. Nhiều khi Vi cũng lập chụp, Vi cũng không chuẩn bị nữa, Vi chỉ tới rồi cái tới giờ hiến Vi cũng phải lôi ví ra này nọ, mà cũng không có cái sự chuẩn bị kỹ tiền. Và cái những cái điều hình thức như thế này Vi thấy rằng nó rất là khích lệ mình, và chắc chắn điều đó Chúa đẹp lòng. Chúa nhìn thấy từng người quý anh chị em, chứ không có người Việt chúng ta nói là cái gì của dân thì xin lỗi, tự nhiên Vi quen lẫn cái câu này, nhưng mà chúng ta dâng cho Chúa bằng thái độ nào thì Chúa nhìn thấy thái độ. Chúa không có quan tâm đến bao nhiêu nhiều hay ít, nhưng mà điều Chúa quan tâm nhất là cái thái độ tôn kính của chúng ta, cái lòng biết ơn chúng ta. Đó là điều Chúa muốn nhìn thấy. Và Vi không biết đó là, đây là điều Vi chỉ nói thôi chứ Vi không có là kết luận, nhưng mà cái chị họ của Vi á, thì Vi thấy chị trung tín trong nhiều năm tháng, chỉ là người cắm hoa cho nhà thờ nữa, thì chị cũng lựa cố gắng đi vòng quanh trên đường phố để mua những cái bông hoa đẹp nhất để cắm cho mỗi chủ nhật nhà thờ. Mà hiện tại á, là quý ông bà anh chị em là chị á, hiện tại và gần đây á, chị sở hữu được hai cái nhà máy lớn nhất ở các tỉnh miền Trung, là cái nhà máy dưỡng khí oxy và cái nhà máy cầu đường, thiết kế cầu đường, là mà bây giờ giống như là chỉ là quá giàu có luôn. Vì không kết luận ngay, nhưng mà biết đâu được cái thái độ tôn kính vào trong cái việc nhỏ nhất của chị đã đụng chạm đến tấm lòng của Chúa, và Chúa không tiếc cái gì cho chị cả. Chúa không tiếc, bởi vì cái thái độ tôn kính Chúa từ trong cái việc những cái đồng tiền nhỏ đó đã làm Chúa cảm động. Mình không biết được, nhưng mà biết đâu đó là việc, bởi vì Chúa của chúng ta là đấng thành tín, và Chúa muốn chiếm hữu tấm lòng chúng ta, Chúa muốn chiếm hữu cái thái độ tôn kính của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và điều này và như lời Chúa đã hứa rằng, phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng. Phàm ai tôn kính ta, ta sẽ cho làm cho người đó được tôn trọng, như lời Ngài đã hứa. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ trong cái việc dâng hiến, Thiên Chúa cũng không những là tiền bạc, nhưng mà là sức khỏe, tài năng, tất cả những gì chúng ta có. Chúng ta khi dâng cho Chúa phải chúng ta thấy rằng, nhận thức rằng điều đó là đến từ Chúa hay không? Đến từ Chúa hay không? Và chúng ta biết cảm ơn Chúa, tôn kính Chúa, tôn cao Chúa qua những sự dâng hiến của chúng ta. Như Chúa nói rằng hãy lấy hoa vật và tài vật và huế lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Đó là mệnh lệnh của Ngài. Ngài muốn chúng ta tôn vinh qua, tôn vinh Ngài qua tất cả sự dâng hiến của chúng ta. Bây giờ, quý vị tiếp tục xin phép cầu nguyện. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Lẽ thật của Ngài được bày tỏ ra cho anh chị em chúng con. Con cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa đụng chạm vào từng tấm lòng của chúng con tối hôm nay. Và chúng con cũng học được về cái thái độ thờ phượng Chúa qua sự dâng hiến của chúng con. Do chúng con không bố thí cho Ngài. Chúng con không nên trả ơn cho Ngài, không chứ ơn. Chúng con không có một cái thái độ nào khác ngoài một thái độ biết ơn Chúa và bày tỏ lòng tôn kính Chúa qua sự dâng hiến của chúng con. Xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ và ban ơn cho chị em chúng con có những cam kết với Chúa trong năm 2019 này. Và chúng con sẽ thấy phước của Chúa đổ xuống đến chúng con một cách không có chỗ chứa cho chúng con. Chúng con sẽ thấy sự thành tín của Ngài. Chúng con sẽ thấy sự diệu kỳ của Ngài dành cho những kẻ kính sợ Ngài. Để rồi qua đó danh Chúa được tôn cao, danh của Chúa được vinh hiển. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc phước cho chị em con. Còn cảm ơn Chúa. Thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và chúng ta tất nhiên là trong cái việc tôn kính Chúa, vì chỉ đại diện cho cái ba phần việc thờ phượng, việc trong lời nói và trong việc dâng hiến. Nhưng mà nó có nhiều nhiều điều trong đời sống chúng ta, đó là một nét sống tôn kính Chúa. Và chúng ta sẽ đi qua phần thứ hai, là phần mà Chúa muốn chúng ta kính trọng con người. Thưa các anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới cũng như trong một quốc gia mà nó đang mất dần tính tôn trọng. Công nhân không tôn trọng bậc lãnh đạo của mình. Học sinh không kính trọng thầy cô giáo. Con cái không kính sợ cha mẹ. Vợ chồng không kính sợ nhau. Và trầm trọng nhất là cơ đốc nhân không kính sợ Chúa. Chúng đang sống trong thế giới mà mọi người rất dễ dàng để làm tổn thương lẫn nhau. Và một thế giới dường như đi ngược lại lời của Đức Chúa Trời. Vậy thì là một cơ đốc nhân, chúng ta sẽ làm gì để có cái ảnh hưởng lớn trong cái môi trường mà chúng ta đang sống như thế này? Chúa nói rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Trong Châm Ngôn đoạn 9 câu 10, lời Chúa đã phán như vậy. Vậy khi chúng ta tôn kính Ngài một cách hết lòng, thì Ngài sẽ bày tỏ đường lối và ý muốn của Ngài cho chúng ta, để chúng ta có một nếp sống kính Chúa, yêu người. Chúng ta không thể nào nói chúng ta tôn kính Chúa mà chúng ta khinh người, thì cái điều đó nó rất là mâu thuẫn. Phải không? Với anh chị em, Chúa yêu chúng ta thế nào? Và Chúa yêu mọi người, thì chúng ta cũng phải yêu mọi người. Và chúng ta có cái thái độ kính Chúa, yêu người. Ở trong Roma đoạn 12 câu 10, lời Chúa dạy rằng, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại, mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Chúng ta, ai trong chúng ta đây cũng có bạn, có bè. Bạn tin Chúa, bạn không tin Chúa. Và tôi tin rằng ai chúng ta cũng kinh nghiệm những cái tổn thương từ bạn bè trong lòng chúng ta. Chúng ta cũng kinh nghiệm ít nhất một lần trong đời cái tổn thương về bạn bè không tin nhau và không kính nhường nhau. mình không tin nó không tin mình, không kính trọng nhau nữa. Khi không tin thì chẳng còn kính nữa, phải không? Và cứ đó cái thành một cái lỗ hổng, và nó làm cho tình bạn xa dần xa dần. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta yêu thương mềm mại và yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. À, đôi khi cũng khó làm điều này, nhưng mà xin Chúa giúp chúng ta phải làm theo lời Chúa. Chúng ta lấy lòng yêu thương, lấy lòng mềm mại, và đặc biệt tóm lại chúng ta học và lấy lẽ kính nhường nhau. À, chúng ta không nhất thiết là phải hơn thua. Nếu có việc gì xin Chúa giúp chúng ta nhường nhịn, không cần phải hơn thua tay đôi tay ba gì hết. Điều đó không quan trọng đến mặt Chúa, mà Chúa sẽ chấm điểm cho chúng ta khi chúng ta biết nhường nhịn, bước nhường họ một bước, biết nhịn nhục và biết tôn trọng những người xung quanh. Đôi khi mình cũng hay suy nghĩ là không, người đó không có đáng 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 mình tôn trọng, người đó mình khinh, người đó không đáng mình tôn trọng. Nhưng mà thiệt ra mình cũng đâu đáng tôn trọng gì đâu, mà Chúa cũng thương mình, Chúa cứu mình, Chúa yêu mình. Đôi khi mình có khi trước mắt Chúa mình còn tệ hơn cái người mà mình nói mình khinh nữa đó, mình cũng không biết. Nhưng mà Chúa muốn mình có cái tình yêu của Chúa trong lòng, tha thứ cho họ, cầu nguyện cho họ và kính trọng họ. Khi người ta thấy mình có sự kính trọng người ta sẽ có cái sự thu hút để đến gần với mình. Người ta thích điều đó, đúng không? Ai cũng thích được sự kính trọng, mà mình bày tỏ sự kính trọng họ sẽ thích với mình. Kính trọng và nhường nhịn nhau, điều này không dễ, nhưng mà Chúa sẽ giúp. Xin Chúa giúp mình để qua cái sự tôn kính này, qua cái thái độ kính trọng này, thì danh Chúa mới được cả sáng được. Và mình chị em mình sống ở đây là vì gì? Là chỉ vì danh Chúa thôi, chứ đâu đâu phải vì mình nữa. Amen. Thì bây giờ Vi trong cái trường hợp này đối với Vi là vô cùng khó khăn, vì vô khó khăn để thực hiện. Nhưng mà Vi tin đồng một ý với tất cả anh chị em trên đường dài, chúng ta sẽ cầu nguyện và xin Chúa giúp chúng ta. Và bây giờ Vi tiếp tục trong cầu nguyện. À, lạy Chúa yêu dấu của con, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con khi chúng con không có làm theo lời Chúa dạy, chúng con không lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, chúng con không có sự kính nhường nhau để gây ra những mâu thuẫn, những điều không đẹp lòng Chúa, không làm vinh hiển nhân Chúa. Giờ này con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con, cho chị em chúng con, để trong năm mới này, và đặc biệt là những chị em chúng con trong đường dây, trong tình thân ái của Chúa Giêsu, chúng con nhận ra một điều, chúng con có cùng một cha, chúng con hãy yêu thương nhau, chúng con hãy nắm chặt tay nhau, chúng con cầu nguyện cho nhau, quan tâm với nhau, và chúng con sẵn sàng nhường nhịn cho nhau, kính trọng nhau. Và điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời của chúng con. Xin Chúa sức dầu và ban ơn cho chị em con. Và Chúa nói rằng nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ ta, để chúng con là những kẻ đến gần Ngài, chúng con làm sáng danh Ngài và tôn danh của Ngài, tôn thánh danh của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa và xin Chúa chúc phước cho con và chị em con trong đường dây. Về việc này một lần nữa con cảm ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. À, chúng ta ở trong Roma đoạn 13 câu 7, Phaolô nói rằng phải trả cho mọi người điều mình đã mắc nộp thuế, cho cả mình phải nộp xin lỗi phải trả cho mọi người điều mình đã mắc nộp thuế, cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc nộp thuế, cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Cảm ơn Chúa là chúng ta có lời của Chúa. Chúng ta sống giữa cái xã hội Mỹ là tôi tin chắc rằng ai cũng gặp vấn đề về Thuế má đúng không? Mùa mùa khai thuế chúng ta cũng đang chuẩn bị tới sát bên rồi. Chúng ta đợi cho một đất nước mà có cũng có dễ chơi vào tình trạng là trốn thuế. Tôi cũng thấy có nhiều người đó là đi kiếm lớn mùa thế thì đi kiếm một cái người khai thuế mà sao cho họ là trả thuế thấp nhất thì dễ tất nhiên bên những người thuế kinh doanh thì họ cũng tranh cạnh thì cũng luôn làm sao cho cái người khách hàng của mình là có một cái thuế thấp nhất, và cái điều đó mới thấy rằng nó cũng không đúng theo lời Chúa, đúng không các anh chị em? Mình phải làm, mình không cần làm như vậy vì điều đó mới nghĩ không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thiệt ra trong cái ngành nail của chúng đa số anh chị em mình làm á thì chúng ta cũng có cũng không hoàn toàn tâm thế 100% nữa, và điều đó vẫn là trăn trở trong vi mình cũng chẳng biết làm sao. Nhưng mà được hạn chế được chừng nào thì hạn chế, mình không cần mà phải bôn ba để tìm ra một con người trốn tránh lách lèo cái kiểu gì đó mới biết để giảm cho mình nộp thuế. Ý chứ ở trong này chú nói là nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình, kẻ đóng góp sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Mình ở trong một đất nước thì mình phải vâng phục và cầm quyền. Vì mình không không phải là mình, tất nhiên mình cũng không đồng ý với họ trong nhiều quan điểm, có những lãnh đạo đất nước mình đâu phải đồng ý với họ đâu, mình cũng rất là bất bình với tất nhiều chuyện họ làm ghê lắm, nhưng mà Chúa dạy mình phải vâng phục họ, vâng phục những luật lệ của đất nước đề ra, vâng phục luật lệ của một vua của một đất nước đề ra, của những nhà lãnh đạo mà mình nếu mà mình có tinh thần chống đối, mình trốn tránh, mình tìm mọi cách để mình lèo là lách léo, mình luồn lách là điều đó Chúa không đẹp lòng. Chúa đó không đẹp lòng. Chúa nhìn thấy, có thể là cũng chẳng ai thấy mình làm, nhưng mà Chúa nhìn thấy cái thái độ không tôn trọng, không kính trọng bậc cầm quyền, mà bậc cầm quyền là Chúa tạo ra mà mình không tôn trọng bậc cầm quyền thì điều đó Chúa cũng không đẹp lòng. Chúa muốn mình là một người sống hòa bình, êm yên ổn và vâng phục bậc cầm quyền. Đó là điều Chúa muốn chúng ta. Thì tối hôm nay một lần nữa chúng ta sẽ cầu nguyện, khai phóng cái điều này và xin Chúa Thánh Linh giúp để chúng ta sống rắc rắn. Chúng ta không có như người ngoại, chúng ta không có đồng hóa với thế gian được. Chúng ta phải là bày tỏ mình là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Và những cái gì sai phạm thì xin Chúa tha thứ cho mình, tha thứ cho chính mình, với tha thứ cho anh chị em của chúng ta, và chúng ta bắt đầu hứa nguyện một đời sống mới, một đời sống Chúa đẹp lòng. Amen. Cảm ơn Chúa. Và vì tiếp tục xin được phép cầu nguyện, và đây cũng là cái điều mà Bi muốn chia sẻ tối hôm nay là phải vâng phục tập cầm quyền, phải sống bình tĩnh và sống cho bình tĩnh và yên ổn, phải làm đúng những cái điều mà nhà mà luật lệ đề ra, đừng có cố gắng chống đối và luồn lách, không làm điều đó, không làm sống danh Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót con và tha tội cho chính mình con tối hôm nay, tha tội cho anh chị em của chúng con, nếu chúng con sống trong sự vô tín và sống trong cái việc bất cần luật pháp, coi thường người lãnh đạo của mình, coi thường bậc cầm quyền mà Chúa đã tạo họ ra để cai trị chúng con, thì xin Chúa tha thứ tội lỗi của con. Dường như con cũng là có mắc phải trong vấn đề này, khi con không đồng ý với một lãnh đạo của quốc gia mà con nghĩ rằng con đã coi thường ông ấy, thì xin Chúa cũng tha thứ cho con, Chúa ơi, và tha thứ cho anh chị em chúng con. Và xin Chúa giúp chúng con để chúng con bắt đầu với một nếp sống tin kính, một nếp sống tôn kính Chúa, một nếp sống vâng phục Chúa, một nếp sống bước đi ở trong lời của Ngài. Và trên tất cả mọi điều đó là cái sự tôn kính Đức Chúa trời toàn năng của chúng con. Chúa ơi, chỉ nói rằng sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một mối lợi lớn, Chúa ơi. Và Chúa nói chúng con làm tất cả mọi điều, nhưng chúng con không tôn kính Chúa, thì chúng con cũng không thể nào làm đẹp lòng Chúa. Bởi vì Ngài là đấng tạo dựng với chúng con, Ngài chọn lựa chúng con, và Ngài muốn chúng con sống bằng một thái độ tôn kính Ngài, một sự tôn kính thánh, một sự tôn kính trọn vẹn và tuyệt đối, để chúng con dành lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời chúng con. Để rồi bởi chúng con là những kẻ đến gần Ngài mà danh của Ngài được tôn cao, danh của Ngài được vinh hiển, Chúa ơi. Để trong năm mới này, năm ngày 2019, chúng con có những hứa nguyện. Chúng con sẽ sống cho danh của Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ là những chiến sĩ cho vương quốc của Ngài. Và chúng con sẵn sàng trả mọi giá cho danh ấy, Chúa ơi. Hallelujah, bởi vì chúng con có Ngài, chúng con sẽ có tất cả. Và những lời hứa của Ngài trên thiên đàng là dành cho chúng con, là những kẻ thuộc về Ngài và trung tín với Ngài. Hallelujah. Và giờ này con cũng cầu nguyện cho hội thánh địa phương của từng anh chị em chúng con trên đường dây chúng con đang sinh hoạt. Chúa ơi, chúng con nói về sự bê trễ, về thái độ chán mãn, về sự hời hợt. Chúa ơi, hội thánh nào đang ở trong tình trạng đó, bởi chúng con cầu nguyện cho họ, xin Chúa giúp giấy họ, xin Chúa thăm viếng họ, xin Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng của đầy tớ Chúa cũng như tôn dân của Chúa, để từ mục sư đến tín đồ, từ người già đến em trẻ, từ đằng nam phụ lão ấu, tất cả đều cùng một lòng quyết định sẽ sống một đời sống tôn kính Chúa, thờ phượng với một thái độ tôn kính Chúa tất cả. Và con tin rằng Chúa sẽ làm những việc lớn và lạ lùng trên hội thánh của Ngài, trên con dân của Chúa. Và con đặc biệt cầu nguyện cho đường dây đời sống mới của chúng con, cũng như là đường dây nước gia được đến. Tất cả chị em chúng con, anh chị em chúng con đều ý thức được sự tôn kính Chúa là quan trọng dường nào, và chúng con phải đạt được cho đến điều đó. Và chúng con sẽ kinh nghiệm sự thành tiến và sự quan phòng của Chúa. Con cầu nguyện một lần nữa, xin Chúa thêm sức cho anh chị em chúng con. Đã 9 ngày rồi thì chúng con sẽ còn 11 ngày nữa, Chúa ơi. Xin Chúa tiếp tục thêm sức cho những anh chị em con đang kiên ăn toàn phần cũng như là bán phần. Thì Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con sẽ thấy phước hạnh khi đi với Chúa. Chúng con không cố gồng gánh một mình, cố phải trải qua cái sự khó khăn đó một mình, nhưng mà chúng con thấy nhẹ nhàng và dễ chịu khi chúng con bước đi với Chúa Giêsu mỗi ngày. Thánh Linh của Ngài thêm sức cho chúng con, chúng con học được lời của Ngài, chúng con vâng lời Ngài, và chúng con càng đi tới sức mạnh lần lần thêm. Ai nấy trong chúng con sẽ ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Con cảm ơn Ngài, con kính dâng giờ nhóm này trong tay Chúa. Xin Chúa chúc phước cho anh chị em con một giấc ngủ bình an. Và chúng con nhớ lại lời của Ngài, sự nhắc nhở của Thánh Linh Ngài tối hôm nay qua môi miệng của con sẽ được thành hình và phát triển lớn lên trong lòng của anh chị em chúng con và chính mình con nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, còn hết lòng thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.